Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 13 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Kiến nghị cho các trung tâm đăng kiểm đóng cửa, hoạt động trở lại nếu không ảnh hưởng tới công tác điều tra.
Nghiên cứu đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
Liên Hợp Quốc kêu gọi xem xét lại hệ thống bảo trợ xã hội khi dân số ngày càng già hóa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song núi cao cũng có đường trèo, đường có hiểm nghèo cũng có lối đi. Thủ tướng đề nghị toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng 3,5%, xuất khẩu đạt 55 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức tăng trưởng của năm 2022.
Ngày 13 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc gặp chúc Tết các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dự lễ tiếp nhận và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà Quốc hội. Món quà được nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng. Chủ tịch Quốc hội cũng dự lễ tiếp nhận bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ vào tháng 11 năm 1975. Tác phẩm sẽ được trưng bày ở phòng truyền thống Quốc hội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về tạm dừng thu phí dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT. Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải phê bình Cục Đường bộ Việt Nam chưa nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh khai thác, cơ quan ký kết hợp đồng và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao trong việc thực hiện dự án.
Để giảm tình trạng ùn tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay trên cả nước, đặc biệt là giai đoạn trước và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với công an các địa phương rà soát trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân và doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc, bảo đảm đáp ứng ngay khi các trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động trở lại.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm chủ động bố trí nhân lực để làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, nâng cao năng suất và phải bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định. Tính đến ngày 11 tháng 1, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện chỉ còn 20 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 39 dây chuyền kiểm định vẫn đang hoạt động.
Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đang phối hợp với công an các đơn vị có liên quan của Bộ Công an tiến hành nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của Luật Công an Nhân dân liên quan đến hạn tuổi phục vụ trong Công an Nhân dân để từng bước phù hợp với tuổi nghỉ hưu của người lao động, quy định trong Bộ Luật Lao động năm 2019. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, công an nhân dân, công nhân công an thêm 2 tuổi, riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng thêm 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi, công nhân công an nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023. Theo đó, đối với các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, bên cạnh duy trì các hoạt động kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu và cảng biển, ngành y tế thành phố đã triển khai 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023 nhằm mục đích bảo đảm công tác tiêm vaccine COVID-19 không bị gián đoạn. Cùng với đó, bảo đảm sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường bệnh, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người mắc COVID-19, khẩn trương chuẩn bị diễn tập kích hoạt lại bệnh viện dã chiến số 13 khi tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu.
Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2022 đã có những bước phát triển mới, thể hiện qua nhiều số liệu tích cực. Việt Nam xếp thứ 54 trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Ước tính cho thấy cả nước hiện có khoảng 3.800 start-up đang hoạt động. Thống kê cũng chỉ ra rằng mức đầu tư trung bình vào một start-up Việt Nam rơi vào khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ với giai đoạn đầu và đạt giá trị 9,5 triệu đô la Mỹ ở giai đoạn trung và cuối.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Louis Holdings và công ty cổ phần chứng khoán Chí Việt. Theo cáo trạng, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cùng 7 đồng phạm bị cáo buộc đã tạo cung cầu ảo, thao túng giá chứng khoán để thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong một báo cáo công bố mới đây, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước xem xét lại chính sách và biện pháp đã áp dụng từ lâu với đời sống và việc làm, trong bối cảnh số người trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi vào giữa thế kỷ này. Theo nghiên cứu của Cơ quan Phụ trách Kinh tế và các vấn đề xã hội Liên Hợp Quốc, già hóa dân số đang là xu hướng toàn cầu trong thời đại ngày nay. Các nước có thể hưởng lợi từ tình trạng này bằng cách thúc đẩy các cơ hội bình đẳng ngay từ khi sinh ra để tạo cho tất cả mọi người cơ hội sống lâu hơn trong tình trạng sức khỏe tốt hơn.
Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến tranh Ukraine, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng và đại dịch COVID-19 đã trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với các công dân Liên minh châu Âu. Cuộc thăm dò nói trên cho thấy tâm trạng đa khủng hoảng diễn ra trên khắp châu Âu. Ngoài ra, 46% người châu Âu thừa nhận mức sống của họ đã giảm do khủng hoảng gia tăng, trong khi 39% dự đoán mức sống của họ sẽ giảm trong năm nay. Chỉ 14% không lường trước được bất kỳ thay đổi hoặc tác động nào.
Bộ Ngoại giao Argentina thông báo Brazil đã chính thức tham gia trở lại tổ chức các quốc gia Mỹ Latin và Caribe sau một thời gian rút khỏi tổ chức này dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Đại sứ Brazil tại Argentina đã chuyển tới Ngoại trưởng Argentina thư thông báo chính thức về quyết định trở lại tổ chức các quốc gia Mỹ Latin và Caribe của Brazil. Hiện Argentina đang là nước chủ tịch tổ chức này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Argentina nêu rõ, với lá thư thông báo chính thức nêu trên, Brazil đã trở lại tổ chức các quốc gia Mỹ Latin và Caribe và tổ chức này một lần nữa có 33 thành viên.
Ủy ban châu Âu EC cho biết đã phân bổ thêm 25,5 triệu euro, tương đương với hơn 27 triệu đô la Mỹ cho một số quốc gia châu Phi để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng lương thực, cũng như hậu quả của xung đột và di dời. Số tiền này bổ sung cho khoản tài trợ nhân đạo được phân bổ năm ngoái. EC nêu rõ khoản tài trợ bổ sung này sẽ được sử dụng để củng cố các chương trình bảo trợ xã hội và các lĩnh vực then chốt như hỗ trợ lương thực, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh. Tại các khu vực xung đột, khoản kinh phí này cũng sẽ được phân bổ để hỗ trợ những người dân mới di dời và những cộng đồng tiếp nhận họ.
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mới đây đã chỉ định một công tố viên độc lập điều tra việc các tài liệu mật ở trong tư gia của Tổng thống Joe Biden. Trước đó, trong một động thái có liên quan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người của Đảng Cộng hòa, ngày 12 tháng 1 đã kêu gọi Quốc hội nước này điều tra vụ việc. Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp Mỹ sau khi tìm thấy tài liệu mật trong tư gia của ông.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa công bố báo cáo phân tích sơ bộ về sự cố khiến các hãng hàng không phải hủy và hoãn hàng nghìn chuyến bay nội địa trong ngày 11 tháng 1. Theo đó, nguyên nhân của việc hệ thống cảnh báo quan trọng ngừng hoạt động là do nhân viên thực hiện sai quy trình. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12 tháng 1, FAA nêu rõ đã xác định được một tập tin dữ liệu bị lỗi do nhân viên không thực hiện đúng các quy trình cần thiết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, sự chung tay của các tổ chức, các nhà hảo tâm, ước mơ được lên bờ định cư, sống trong những ngôi nhà mới của 24 gia đình, xóm Vạn Trài, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành hiện thực.
Niềm tin của người dân xóm Vạn Trài càng có ý nghĩa hơn khi mùa xuân này họ được đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới.
Gia đình anh Nguyễn Văn Độ, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là một trong 24 hộ dân Vạn Trài vừa được tiếp nhận ngôi nhà mới. Gia đình anh đang sửa soạn lại mọi đồ đạc, trang trí nhà cửa để đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Ước mơ thoát khỏi cảnh lênh đênh trên sóng nước sau hàng chục năm đã trở thành hiện thực.
Có được một ngôi nhà như thế này, cảm thấy rất vui sướng và vinh dự. Tôi không biết nói gì hơn là trước hết là xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các cấp, các ngành, cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ xã, cán bộ thôn là lo lắng và giúp đỡ cho dân có một cái cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp.
Vợ chồng anh Đỗ Quyết Tới có hơn 10 năm sống lênh đênh trên những con thuyền, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay được lên bờ, sống trong căn nhà mới khang trang sạch sẽ, anh vẫn chưa quen với niềm hân hoan choáng ngợp này.
Nhà em thì cũng có hơn chục năm ở dưới thuyền rồi. Như bây giờ thì cái ngôi nhà mong ước của vợ chồng và mọi người thì cũng bây giờ thì được nhà nước xây tặng, và em rất chi là cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo và các công ty tài trợ cho gia đình và các hộ dân ở làng Vạn Trài.
Theo ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xóm Vạn Trài của xã Quang Vĩnh có 97 hộ dân, nhưng chỉ 57 hộ có đất định cư trên bờ, 8 hộ ở ghép chung với gia đình bố mẹ, đặc biệt có 24 hộ với hơn 120 nhân khẩu, hoàn toàn sống trên những con thuyền, lênh đênh trên ngọn sóng. Họ không có nhà cửa, không có mảnh đất cắm rùi. Thế nhưng, khát vọng lên bờ cháy bỏng suốt nhiều năm nay giờ đã trở thành hiện thực.
Thì dưới sự kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là sự kêu gọi của bác Trương Tấn Sáng và các ông chí lãnh đạo tỉnh, thì đã huy động để rồi xây dựng 24 căn nhà, mỗi căn nhà hơn 320 triệu đồng, và kèm với các cái hạ tầng phụ kiện đi kèm, điện đường, rồi nước máy, nước sạch, để đảm bảo những sinh hoạt tốt nhất người dân. Và đến thời điểm hiện tại thì các ngôi nhà đã hoàn thành, và cả tất cả hệ thống phụ trợ đi kèm thì đã đảm bảo, người dân hết sức phấn khởi vui mừng.
Hòa chung trong không khí vui tươi rộn ràng của mùa xuân mới đang về, người dân xóm Vạn Trài cũng rộn ràng niềm vui tiếng cười trong ngôi nhà mới với nhiều hy vọng ở tương lai.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.